Thưa đại chúng, hồi sáng này chúng ta đã đi vào bài thứ 10 của Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta đã chia sẻ ở phần thứ nhất của nội dung bài này, tức là chúng ta nói về bệnh khổ bức bách. Chiều hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, tức là giận mình sao không chịu tu, tuổi già hối hận không có kịp. Mình chia cái phần này ra những phần nhỏ như thế này. Phần nhỏ thứ nhất là mình nói đến người trí thì sợ nhân, mà người thờ thì sợ quả. Và thông thường cái chữ trí hay ngu này rất là khó phân định nha. Thông thường mình gặp khổ rồi mình mới thấy mình ngu, chứ thường thì mình cứ nghĩ mình trí. Chừng nào vướng vô cái nỗi khổ mình cảm thấy là sao mình vụng về. Ngày xưa mình quyết định rất là dở để cho cái sự vụ nó xảy ra như vậy. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa, nó cũng có một điều rất là dễ xảy ra cho đời sống chúng ta thế này. Chúng ta đợi cho cái diễn tiến của sự việc nó đến cuối đoạn đường, chúng ta mới phát giác ra là mình đã lỡ lầm, không có gieo cái mầm tốt lành ngay từ ban đầu. Đó là hai cái dở. Tóm lại một điều, người xưa thì gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Các vị Bồ Tát á, thì nhìn cái nhân bất thiện là biết cái quả nó sẽ bất thiện. Nhìn cái nhân của điêu linh sinh tử luân hồi thì các ngài rất là sợ, cho nên các ngài tu cái pháp thoát ly sinh tử ngay lúc cái nhân của nó. Mình đi từ cái cạn vào cái sâu, các vị thấy vấn đề này. Ví dụ như cái nhân của chúng ta là cái nhân của sự sinh tử. Mỗi một ngày mình sống trong cái niệm sinh tử nhiều hơn là cái nhân của vô sinh. Niệm sinh tử là gì? Ví dụ như mình thấy mình là thân là niệm sinh tử rồi đó. Mình gắn chặt đời sống mình vào thân này. Và thân này thì nó là một loại vật chất cấu thành thôi. Nó đến nó đi, nó sinh diệt hàng triệu kiếp rồi mà mình cứ nghĩ mình là hình hài. Thế thì mình gắn đời mình vào cái sinh diệt rồi. Mình chấp thân này là mình thì ở mức khổ cạn đó là mình vui, mình buồn theo thân, mình bất an theo sự chê khen của người. Mức khổ sâu hơn là khi nó bệnh, khi nó đau, khi nó già, nó yếu, mình cũng bất an. Đó là cái khổ của thân. Rồi mình thấy mình là cái gì nữa? Sâu hơn tầng thân, mình thấy mình là vui, là buồn. Thì rõ ràng là mình đồng hóa mình vào cái sinh và diệt. Rồi cái tầng thâm sâu hơn của nỗi vui, nỗi buồn của tâm thức, đó là sự suy nghĩ miên man của tâm thức mình. Mỗi một cái ý niệm nó khởi lên, mình thấy mình suy nghĩ. Trong khi đó, đi vào chiều sâu hơn nữa thì mình thấy mình nằm ở bên sau chứ không phải những cái cạn vậy. Nằm bên sau đó là cái nhận biết suy nghĩ nè, nhận biết vui buồn, nhận biết thân này là của tôi chứ không phải tôi. Nếu mình nói chùa này của tôi thì nó khác cái chùa là tôi. Nói chùa là tôi tức là người ta ném vô vách chùa một viên đá thì mình khốn khổ, nó đau tới cả hình hài này. Còn thấy chùa là của mình tức là nó là vật sở hữu thôi, mình tạo mãi được và mình có quyền thay đổi được. Mình thấy cây viết này là của mình, thế thì nó còn, nó mất là chuyện của nó, còn mình là người chủ. Nhưng mà mình đồng quá mình vào cây viết tức là mình khốn đốn vô cùng, nó hết mực, mình rất là khổ. Thì cũng vậy đó, thấy thân là của tôi, tức khác là anh người chủ bên sau. Hình hài này vốn là cái sở hữu thôi. Sở hữu này ở mức độ cạn nhất là từ bé nó khác, tới lớn nó khác, tới già nó khác, phải không? Cũng giống như cái nhà của ta, lúc hồi còn nghèo thì nó nhỏ, giàu người ta xây nó thành biệt thự, rồi giàu hơn nữa thì sao? Mình mới trang trí bên trong biệt thự nó đủ thứ. Thì thân này cũng thế, mới sinh ra thì nó bé, mình mượn vật chất đắp đổi vô để cho nó trưởng thành. Nhưng mà cái vụng về của mình là mình không làm cái việc thông minh là nhìn nó là sở hữu, mình nhìn nó là mình, thấy nó là mình, đồng hóa mình vào nó. Rồi mình đồng hóa mình vào vui, vào buồn, vào sầu khổ bất an. Trong khi nếu mình thông minh hơn á, thì vui, là buồn, sầu khổ bất an là những loại cảm thọ nó sinh lên trong vùng trời tâm của ta. Và cái gì sinh ra thì sao? Có hai yếu tố. Thứ nhất là nhân duyên nó làm thành để nó sinh ra. Yếu tố thứ hai thì không hề có cái gì sinh ra mà không biến mất cả. Nếu cái nhà này nó sinh ra từ bàn tay con người, cái bàn này nó sinh ra từ bàn tay con người, thì đến một ngày nào đó nó cũng biến mất theo cái chu kỳ quả diệt của nó. Rồi cái vui buồn trong tâm thức của ta nó cũng sinh ra bằng cái điều kiện vậy, nhiều nhân nhiều duyên hợp lại thành. Ví dụ như sáng nay bất chợt có một cái thư của người thân gửi đến, đó là cái nhân để làm cho cái niềm vui mình có mặt. Rồi thêm một cái nhân duyên bên trong nữa là gì? Mình hồi ức lại, đây là những người bạn rất thân từ thời còn đi học nè, đã từng giúp đỡ mình nè, chia tay bao nhiêu lâu nay, tự nhiên bây giờ gặp nhau nè, cái cảm thọ vui nó lớn thêm. Thế thì nhân bên ngoài là lá thư, nhân bên trong là những ký ức mình cất về cái người gửi thư, nó hợp lại nó thành niềm vui. Thế thì nó có sinh ra. Rồi cái gì sinh ra nó cũng tuân theo cái quy luật của vật chất, có cùng không à. Tức là nó ra đi. Mình cố gắng mình giữ cái cảm thọ vui được bao lâu? Các vị nói cho tôi nghe coi, các vị có cái vui gì các vị giữ được cả ngày không? Không. Rõ ràng là nó đến thì nó đi theo cái chu kỳ tất nhiên thôi. Nó sinh là nó diệt, cái đó là hẳn nhiên rồi. Thứ nhất là nó sinh và nó diệt, thứ hai nó do nhân duyên hình thành, thứ ba là mình có quyền đặt nó lên bàn, có quyền để nó xuống đất, cũng giống như mình có quyền mua cái nhà, có quyền bán cái nhà vậy. Thế mà vụng về là mình thấy nó là mình, thấy cái vui là mình thì tha được. Dở hơn nữa, vô minh hơn nữa, thấy cái gì là mình? Giận là mình, buồn là mình. Khi mình thấy cái buồn là mình, cái giận là mình thì sao? Ví dụ như mình thấy cái giận là mình thì nó cũng không có thiệt hại chi lớn. Các vị thấy cái buồn là các vị nè, cái thất vọng là các vị, thì cái thiệt hại nó bao lớn. Người đời họ uống thuốc họ tự giận đó, họ nhảy xuống sông họ chết đó, họ đâm đầu vô xe họ tự sát đó. Và ta biết rất là nhiều tài tử điện ảnh nó không chịu nổi cái nỗi khổ của sự đọa đày, uống thuốc độc chết, nó tự sát là chuyện rất là thường ở nước Mỹ này. Giàu chứ phải nghèo khó gì đâu. Thế nhưng mà vô minh một điều thôi là đưa đến cái chết liền. Vô minh đó là nó đồng quá vào cảm thọ vui và buồn, cho nên nó tự sát thôi. Và mình đồng quá vào cảm thọ vui buồn thì các vị thấy mình đi theo con đường gì? Mình thấy mình sinh tử rồi đó. Mình thấy mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường rồi đó. Dễ dàng vậy thôi. Cho nên mỗi một ngày, thưa đại chúng, là ta có thể làm thiên thần, làm quỷ dữ, ta cũng có thể làm Phật. Ta thay hình đổi dạng biết bao nhiêu lần trong một ngày. Giận đến thì mình quá thân vào cái giận, mình thấy mình giận. Buồn đến thì mình thấy mình cái buồn. Rồi vui đến mình thấy mình là niềm vui. Khi thì mình hiền như chư thiên, khi thì mình tham lam như ác quỷ, như Atula. Và mỗi ngày các vị đồng quá, các vị vào những cái cảm thọ thì các vị thấy là con đường đó là con đường sinh diệt. Và như vậy thì mình không có sợ. Không sợ gì? Không sợ cái quả chìm trong sinh tử luân hồi. Và rõ ràng là mình không chịu tu cái nhân. Vậy thì từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, ta có thể quán chiếu trong một ngày để biết là mình gieo cái nhân gì để gặt cái quả gì trong tương lai. Và mình khai thác luôn cái chiều sâu sự tu nữa ở ngang đây để cho các vị thấy. Thế thì cái chiều sâu của hình hài này là cái gì? Ví dụ như Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Câu này là câu quý thầy thường hay dẫn nhất nè. Tức là tất cả chúng sinh đều có cái tánh Phật. Rồi sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn nói một câu cũng tương đương câu này. Ta rất là kinh ngạc khi nhìn thấy mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Thế mà cam chịu cái nỗi khổ lị đọa đài, cam chịu nhận mình trong dòng chảy tử sinh rất là tội nghiệp. Và Ngài nói thêm là ta chưa thọ sinh trong cung vua, ta chưa là thái tử, ta chưa cần ngồi với cội bồ đề, ta luôn ăn trú trong trong Niết Bàn. Tức là cái tự thể Phật này nó đã có trước khi Ngài giáng sinh, và nó còn lại sau khi Ngài xả hình hài này về chỗ vô thường. Và ba câu nói đó, mình quy chiếu lại cái điều này thôi. Tức là nếu trong tự thân anh không có cái bất sinh bất diệt, không có cái Niết Bàn bên trong hình hài ngũ uẩn này, thì tôi thách anh tu ngàn vạn kiếp, anh không thể nào thành Phật được hết á. Vốn gì anh có Phật rồi bên trong, cho nên anh tu mới làm hiển lộ cái Phật bên trong của anh thôi. Ví dụ như nếu không phải là vàng thì thách họ đãi cả một sa mạc Gobi mênh mông, họ tìm ra được cái vàng không? Thưa không, phải có cái mạc vàng đúng không đó chứ. Họ đãi ra những cái mạc vàng bé nhỏ rồi họ nấu nó mới thành vàng. Không hề có người nào bỏ cát vô nồi nấu thành cơm. Cũng thế, nếu không có sẵn cái chất Phật bên trong, thì tôi thách cho ngàn vạn con người phát tâm Bồ Tát, không cách gì tu thành Phật được cả. Như vậy thì cái điều xác định thứ nhất là mình xác định là trong tôi có tánh Phật nè, trong các vị đều có tánh Phật, trong Đức Thích Tôn ngày xưa cũng có tánh Phật như chúng ta. Và Ngài tu thành Phật có nghĩa là Ngài quay về an trú ngay nơi cái tánh không sinh không diệt của Ngài, chứ không phải Ngài lượm cái đó đâu bên ngoài đem vô cả. Nếu bên trong tự thân cái chất vàng không có, thì không hề làm cách gì để có cái vàng ở trong cát được hết. Trong cát nó có cái quặng vàng sẵn rồi, cái chất vàng sẵn rồi, cho nên gạn bỏ cái cấu quế của khoáng chất thì cái chất vàng nó hiện ra thôi. Đó là trên cái mặt chia sẻ nhau về lý để chúng ta hiểu. Nhưng mà bây giờ mình quay lại nhìn coi cái gì là Phật của chính mình để an trú, để đừng có lầm lẫn là mỗi ngày mình sống với cái nhân của sinh tử. Thì quay lại chính trong tự tâm mình có Phật chứ, phải, mình không chịu nhận thôi. Thế thì cái gì là Phật của mình? Các vị để ý nè, cái này là Phật nè. Ví dụ như mình vui, mình buồn, mình vụng về thì mình thấy lúc đó mình đang vui, mình đang buồn. Nhưng mà bất chợt một giây phút nào đó mình chợt nhìn lại thì thấy vui và buồn nó đi ngang qua tâm của mình, mà mình đang nhận biết vui buồn có mặt nữa. Có phải như vậy không? Mình quên thì vui buồn nó đến cho mình nhập vai, mình đồng hóa mình, nhưng mà chợt nhớ thì mình đang biết cái vui đang có mặt. Giống như là có lúc mình để lòng mình trọn vẹn vào tiếng hát, cái mình chỉ biết hát mà thôi. Có lúc mình vừa hát nè, vừa làm điệu bộ nè, nhưng mà mình vừa thưởng thức cái tiếng hát của mình nữa. Có phải như vậy không? Có lúc mình quên thì mình thấy mình tiếng hát, lời ca. Nhưng mà có lúc chợt nhớ thì mình thấy là có con người đang hát nè, có người đang làm điệu bộ lúc hát nè, nhưng mà đồng thời mình đang thưởng thức được tiếng hát của mình. Nguyễn Công Trứ ngày xưa nói ai hay hát và ai nghe hát á. Có lúc nó là như thế. Thì cũng như thế, có lúc thì vui buồn nó đến, nó xâm chiếm tâm thức ta, ta đồng hóa ta hẳn vào vui và buồn. Nhưng mà có lúc thì ta nhìn được vui và buồn như người khác đi ngang ở trước cửa nhà ta, ta nhận diện họ. Và mình làm được điều này không ạ? Thưa làm được. Rõ ràng là ta có khả năng làm như thế. Và mình làm được điều này thì mình thấy là vui và buồn nó đến nó đi. Rồi kể cả cái chiều sâu hơn nữa là sự suy nghĩ, nó đến nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta. Nhưng mà cái nhận biết của ta luôn có mặt nhận biết tất cả những cái ấy đến là đi. Cái nhận biết này nó không phải do học mà có, không phải do ai tặng cả, cũng không phải do tu mà nó hiển lộ. Nó là cái ta đã mang đi trong ngàn vạn kiếp tử sinh, cho tới kiếp này ta quên thì ta đồng hóa mình vào vui và buồn, đồng hóa mình vào dòng chảy sự nghĩ suy. Chợt nhớ thì ta lui về bên sau một chút thì ta là cái ánh sáng của sự nhận biết, đang nhận biết tất cả những cái ấy đi ngang qua. Cái nhận biết này nếu nó khởi tiếng nói thì thầm thì nó là suy nghĩ. Còn nó không nói thầm thì hết, nó chỉ trực nhận thôi, nhận biết hiện tiền thôi, thì nó là cái sự nhận biết từ tâm Phật chiếu sáng. Nó là tâm Phật bản nhiên, nó được gọi là Phật tánh. Người xưa nhận ra chỗ này thì người ta gọi là ngộ được tâm đó, thấy được tánh đó, đang đi vào dòng giải của quả thánh đó, đang bước vào quả dự lưu đó. Ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại triền, một thời pháp Đức Thế Tôn dạy thôi à, là rất là nhiều cư sĩ chứng quả dự lưu, chứ không phải khó khăn gì cả. Dự lưu nghĩa là gì? Tức là mở được con mắt pháp, chứng được pháp nhãn tịnh. Con mắt của mình mà nhìn thấy cái này là mình nè, cái mình là mình, thân là mình, vui buồn là mình, sự suy nghĩ là mình, là con mắt. Còn cấu uế, con mắt nhận ra cái này là sở hữu của ta mà không phải là ta. Cái thân này là sở hữu của ta, nó sinh diệt vô thường mà nó không phải là ta. Cái vui buồn này nó là cảm thọ sinh diệt trong tâm thức ta, chứ nó không phải là ta. Rồi cái sự suy nghĩ thầm thì tuôn như nước không bao giờ dừng cũng là cái suy nghĩ của ta mà không phải là ta. Mà ta là người nhận biết những cái ấy. Cái ấy đến và đi, sinh và diệt. Cái ấy là khách vãng lai. Còn ta là người chủ đang nhìn ngắm nó vận hành trong tâm thức ta, thì gọi là người đó mở được con mắt pháp. Mở được con mắt pháp tức là nhận ra trong hình hài này cái gì không sinh không diệt, và có niềm tin vững chắc rồi. Thế thì chỉ có một việc là anh làm thế nào anh đủ thông minh, anh sống được với cái trạng thái nhận biết liên tục đó, rồi từ từ trôi vào biển nước bàn thôi. Phật cũng chứng thế này, 80 tuổi Phật xả hình hài này về cho các bụi, Phật an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng ngời đó, gọi là chứng nghiệm vô dư niết bàn. Nếu nói chứng quả giác ngộ rồi không chết, thế thì Đức Phật tới nay vẫn còn nhé. Nhưng mà Ngài vẫn trả thân tứ đại về cho tứ đại. Ngài chứng nghiệm cái trạng thái tâm thôi. Và cái này thì thưa nó đồng đẳng như nhau. Nam, nữ, trẻ, già, trí, ngu thì đều có cái trạng thái nhận biết sáng ngời giống như nhau cả. Cái này có khó tìm lắm không? Thưa không. Nó ở đâu? Thưa nó ở ngay đây và giờ phút này nó đang có trong hình hài này. Các vị nhìn là có sự nhận biết liền. Các vị nhìn một vòng thế này có cái gì mà các vị không nhận biết đâu. Bông hoa rạng rỡ trước mắt, quý thầy ngồi, tên tuổi ai, các vị nhìn các vị không cần nói thầm thì gì cả mà các vị nhận biết rồi. Mình khởi tiếng nói thì tức khắc là có sự sai biệt, có sự sinh và diệt. Còn nhìn với cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời thì không hề có tiếng nói thì thầm gì cả. Không hề có tiếng nói thì thầm có nghĩa là an trú ngay nơi sát na hiện tiền, an trú ngay nơi sự nhận biết này, là ta cắt đứt được luôn con đường của ba cõi sáu đường, không còn sinh còn diệt nữa. Đức Thế Tôn ngày xưa khai thị điều này rất là dễ cho chúng ta đi vào. Và rõ ràng là Phật pháp màu nhiệm và mênh mông 84.000 pháp môn, nhưng mà quy lại một chỗ nhỏ như thế thôi. Khéo mà nhận ra chỗ này để an trú trong cái tâm bất sinh bất diệt, thế thì người đó đoạn đứt được cái con đường lang thang trong ba cõi. Thế thì một ngày, một là ta luyện cuộc đời mình vào để cho sinh diệt nổi chiều, hai là ta dừng lại an trú ngay chỗ nhận biết tỉnh sáng rạng ngời hiện tiền để cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi. Thâm sâu nhất của chuyện tu là như thế. Các vị để ý có hai sự nhận biết. Một thì người ta gọi là sự nhận biết vô ngôn. Hai là hữu ngôn. Ví dụ như các vị nhìn cái cây hồ điệp này, tôi cũng cùng nhìn cái cây hồ điệp này. Tôi đã từng chăm sóc hồ điệp. Tôi biết tên từng thể loại của nó. Thế thì khi nhìn, cái tôi nói thầm thì cái cây hồ điệp này giống cây hồ điệp mình đã từng nuôi ở Việt Nam. Năm xưa mình nuôi nó rất là cực, nó không chịu có bông, lá nó rụng dần, tưới rất là mệt, chăm sóc rất là công phu. Rồi các vị nhìn, nhưng các vị chưa từng biết gì về cái sự chăm sóc của nó. Các vị chỉ biết nó rạng rỡ trước mắt, nó nở nụ cười đẹp đẽ trước mắt các vị thôi. Thế thì ai là người nhận biết có lời, ai nhận biết không lời? Tôi nhận biết có lời. Tôi diễn dịch một tràng dài bằng ngôn ngữ. Cái điều thứ nhất á, nó nói cho chúng ta biết là khi ta diễn dịch nó một tràng dài ngôn ngữ là cái nhận biết của ta có lời, có ngôn ngữ. Mà có lời thì sao? Có lời thì sinh diệt liền. Tôi nói một câu thế này thì phải tiếng trước ra đi, tiếng sau nó có mặt. Nó có cái sự sinh diệt một tràng dài của ngôn ngữ nói dài. Và khi có ngôn ngữ đi vào thì có cái gì đi vô nữa? Có thời gian nó chen vô. Phải vậy không? Còn khi mình nhận biết như các vị mà chưa từng biết gì về bông hoa, các vị nhìn, các vị thấy nó rõ ràng trước mắt các vị không nói thầm gì hết, nhận biết sự có mặt của nó đang hiện khởi trước mắt các vị. Thế thì lúc đó mình đâu phải chìm trong ngủ mê. Nếu chúng ta nhìn và thần trí ta đi đâu đó thì gọi là nhìn mà vô ký, nhìn mà không nhận biết, lạc vào trạng thái mờ mờ buồn ngủ, hoặc là tâm thức mình nó đi đâu đó nó chơi, thì lúc bây giờ cái tâm Phật chói sáng của các vị không có mặt. Nhìn nhận biết nó rõ ràng, không nói thì thầm, không để cho ngôn ngữ mình diễn bài, chỉ mời cái sự nhận biết chánh niệm tỏa sáng, thì đúng là chúng ta đang an trú trong cái tâm Phật chói sáng để nhận biết về mọi vật. Cái này rõ ràng là nó vô sinh bất diệt, nó không có thời gian, nó không có không gian trong đó. Tại sao? Tại vì mình nhận biết trực tiếp liền mà không diễn bài, nó không nói năng thì thầm, cho nên an trú trong trạng thái nhận biết mà vô ngôn, không có lời. Vô ngôn có nghĩa là vô niệm, an trú trong cái trạng thái vô niệm, sáng ngời tỉnh tại. Và mỗi một ngày mình tu như thế là mình gieo cái hạt nhân gì? Đoạn tuyệt luân hồi, cắt đứt con đường tử sinh. Trong khi đó thì chúng ta không có tu được điều này. Chúng ta tu cái việc chi á, cái hướng ngoại, rồi tu cái việc sửa soạn cho thân, sửa soạn cho hoàn cảnh xung quanh của chúng ta ở, rồi chúng ta chạy vại, chúng ta đua đòi đủ thứ chuyện của trần gian hết, muốn cho Phật tử cung kính, người nọ thương yêu vân vân. Ta chạy kiếm vật chất, ta chạy kiếm tình cảm, ta chạy kiếm lợi danh, và ta luôn thấy cái này là ta, luôn thấy vui buồn là ta, luôn thấy sự suy nghĩ là ta, cho nên ngay cái nhân ta không có sợ sinh tử. Do vậy chúng ta chìm trong nỗi sinh tử. Cho nên Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả, ta phải khéo mở con mắt đạo ra, rồi bắt đầu đầu tư cuộc đời mình nghe cái nhân để liễu thoát tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, hối không có kịp. Cái già nó đến ta hối không kịp, cái bệnh nó đến mình hối hận không có kịp, cái chết đến mình hối hận không có kịp. Và mọi việc được bắt đầu từ đâu? Chắc không thể hứa mai ăn khỏi trả tiền đâu, ngay bây giờ thôi à. Tu là cái chuyện phải làm ngay từng hơi thở này, chứ không phải là đợi bước ra ngoài kia mới tu. Và mình phải làm được điều này mới gieo được cái nhân giải thoát. Mọi việc nó được bắt đầu ngay nơi đây, ngay bây giờ.